Kính chào quý thính giả. Ở Mỹ đây mùa hè cũng là mùa cưới. Có lẽ mấy tuần nay quý vị đi dự đám cưới rất nhiều. Và từ giờ cho đến cuối mùa hè, có người còn sẽ dự 5, 7 hay 10 đám cưới nữa. Đám cưới là một dịp vui chúng ta muốn dự để mừng cho hai họ và để chứng kiến lời hứa nguyện của đôi vợ chồng mới. Tuy nhiên điều đáng buồn là nếu kiểm điểm lại, chúng ta sẽ thấy gần đây một số những đôi vợ chồng chúng ta mới dự đám cưới ngày nào, nay đã bỏ nhau, và con số này ngày càng gia tăng. Bộ áo cưới của những đôi vợ chồng này có lẽ vẫn còn đó. Cuộn video ngày cưới có lẽ chưa có dịp xem lại. Những tấm hình chụp trong ngày cưới chưa có thì giờ sắp xếp vào album. Nhưng bây giờ họ đã đưa nhau ra tòa ly dị. Trước thảm cảnh đó, có lẽ chúng ta cần xét lại số thì giờ, tiền bạc và công sức chúng ta bỏ ra để chuẩn bị cho ngày cưới. Và có lẽ chúng ta nên thay đổi để chú trọng nhiều hơn vào việc làm thế nào để giúp cô dâu chú rể chuẩn bị cho cuộc sống chung sau ngày cưới. Dĩ nhiên, mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ đều có những hoàn cảnh, những lý do riêng của nó. Nhưng tựu chung chỉ có hai lý do chính. Đó là vì chúng ta không giữ lời cam kết chung thủy với nhau và không quyết tâm vượt mọi khó khăn, gạt mọi cám dỗ để sống với nhau cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Ngày nay, trong xã hội Mỹ cũng như ở Việt Nam, vợ chồng để bỏ nhau thật dễ dàng. Trước đây chúng tôi có chia sẻ với quý vị rằng có nhiều nguyên nhân khiến vợ chồng khó giữ lòng chung thủy với nhau suốt đời. Có trường hợp vì vợ chồng sống xa nhau quá lâu nên tình yêu phai nhạt. Có người vì ảnh hưởng của tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội nên xem thường tình nghĩa vợ chồng. Có người không chung thủy với vợ hay chồng nữa vì những thay đổi trong môi trường sống và cách sống, muốn thoát ly để được hưởng thụ nếp sống mà mình ưa thích. Có người thì vì bị cám dỗ mà phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, tất cả những điều đó chỉ là yếu tố bên ngoài. Yếu tố chính vẫn là vì lòng người hay thay đổi, không bằng lòng với những điều mình có, và thích phạm tội hơn là tránh xa tội lỗi. Theo lời Kinh Thánh dạy, mọi người chúng ta đều đã sinh ra trong tội lỗi, vì thế mang bản tính tội lỗi và dễ ngã vào tội lỗi. Chỉ nhờ sống theo lời Chúa dạy và nương vào sức của Chúa, chúng ta mới có thể thắng tội lỗi cũng như những cám dỗ trong đời sống. Nhiều người ngày nay không chung thủy với người phối ngẫu vì chịu ảnh hưởng của văn hóa tự do và cá nhân chủ nghĩa. Trong văn hóa này, những hành động dù đi ngược với đạo đức và luân lý, nhưng nếu được gắn vào hai chữ tình yêu, sẽ được chấp nhận một cách dễ dàng. Ngày nay người ta không còn lên án nặng nề những người bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, để chạy theo tiếng gọi của con tim. Không những thế, nhiều người còn xem đó là những chuyện tình thơ mộng, thêm hương vị cho đời sống. Lý do thứ ba khiến nhiều người không giữ lòng chung thủy với người phối ngẫu là vì những thay đổi trong môi trường sống. Ngày trước, quan hệ giữa những người khác phái mà không phải là vợ chồng hay bà con ruột thịt thường bị người chung quanh dòm ngó và phê phán. Ngày nay trong môi trường tự do, những quan hệ đó không còn là điều cho mọi người quan tâm nữa. Những người bạn khác phái trong sở, trong trường, trong cộng đồng được tự do tiếp xúc, liên lạc, giao du với nhau. Có nhiều cơ hội đi riêng với nhau. Vì thế những tình cảm không chính đáng có cơ hội nảy nở và đưa đến tội lỗi. Các bà vợ Việt Nam ngày xưa hầu hết ở trong nhà, lo việc nhà. Ít khi nào quen biết những người đàn ông xa lạ, chẳng mấy ai có bạn trai. Ngày nay vì nhu cầu kinh tế các bà phải đi làm, nên có cơ hội tiếp xúc với những người đàn ông khác. Đây là điều mà nếu không cẩn thận, sẽ trở thành vô cùng nguy hiểm. Đời sống chúng ta ở đây thật là bận rộn. Sáng ra cả vợ lẫn chồng đều đi làm, mỗi người đi một ngã, lo một công việc khác nhau. Trong nhiều gia đình, vợ đi làm ban ngày, chồng đi làm ban đêm. Không ai biết rõ công việc của ai, cũng không biết những người bạn của vợ hay chồng mình. Khi đi làm, chúng ta được nhiều tự do. Tự do về giờ giấc, tiền bạc, tự do trong cách giao du với bạn bè. Và khi tiếp xúc, làm việc chung với những người bạn khác phái hết ngày này sang ngày khác, tình bạn xã giao sẽ trở thành tình thân thương, và rồi trở thành tình yêu lúc nào chúng ta không hay. Đối với những người có một hôn nhân không hạnh phúc, sự tiếp xúc gần gũi với những người bạn khác phái sẽ dễ dàng trở thành những tình cảm đậm đà và nguy hiểm. Những người có ông chồng hay bà vợ quá khô khan, cộc cằn, thiếu tế nhị, không bày tỏ tình cảm, khi gặp một người vui vẻ, tế nhị, sẽ dễ có cảm tình với người đó. Nếu vợ chồng không trò chuyện với nhau, không chia sẻ tâm tình và không có sự gần gũi thông cảm, khi ra ngoài gặp một người khác phái săn đón thăm hỏi, chúng ta sẽ cảm động, sung sướng nên dễ mềm lòng và hướng tình cảm của mình về người đó. Có một ông chồng nọ yêu vợ, thương con, chăm chỉ làm lụng để cung cấp nhu cầu cho gia đình. Mỗi tháng ông đem tiền về giao hết cho vợ quản lý. Đời sống gia đình bình thản, vật chất đầy đủ, nhà cửa sang trọng, con cái muốn gì cũng có. Chỉ có một điều là vì quá bận rộn nên hai vợ chồng ít có dịp trò chuyện với nhau. Hơn nữa, bà vợ có tính hay than, than mệt, than thiếu, than khổ. Mỗi khi vợ chồng gặp nhau, bà vợ cào nhau chuyện này chuyện kia, chỉ ít khi nào hỏi thăm chồng hay lắng nghe chồng nói. Trong khi đó, ở sở, ông chồng làm việc chung với một số phụ nữ. Những người đàn bà này nhỏ nhẹ, vui vẻ và tế nhị. Đặc biệt có một phụ nữ làm chung với ông khá lâu, hai người nói chuyện rất hợp. Lúc đầu chỉ nói chuyện công việc, những chuyện vu vơ trong sở. Dần dần hỏi thăm nhau về đời sống gia đình, con cái. Nhưng một lần hai người cùng quên mang thức ăn nên rủ nhau đi ăn trưa. Bạn bè cùng sở đi ăn với nhau là chuyện thông thường và tự nhiên. Nhưng khi ăn trưa với nhau lần đầu đó, hai người có dịp chia sẻ tâm tình. Cả hai đều thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong lòng khi có người lắng nghe tâm sự của mình. Vì thế họ hẹn nhau đi ăn thường xuyên hơn để có dịp trò chuyện. Trong sở thường ăn mừng sinh nhật chung mỗi tháng một lần. Chẳng lẽ biết sinh nhật của nhau mà không gửi thiệp chúc mừng? Vì thế đến ngày sinh nhật, hai người gửi thiệp cho nhau với những lời chúc của tình bạn trong sáng. Rồi đến dịp Noel, chẳng lẽ không tặng nhau một món quà nhỏ, vì trong sở rất nhiều người tặng quà cho nhau. Ông chồng đàng hoàng kia, cũng như người bạn gái đứng đắn nọ, không ai nghĩ mình làm điều gì sai quý. Nhưng càng ngày, hai người càng gặp nhau thường xuyên hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Dần dần họ thấy thích những giờ ở sở hơn là những giờ ở nhà với gia đình. Những ngày nghỉ lễ, những ngày cuối tuần, họ thấy sao dài quá, chỉ mong đến thứ hai đi làm để được gặp nhau. Trong khi đó, bà vợ kia vẫn tiếp tục phàn nàn than van, đòi chồng mua cho mình cái này, sắm cho con cái kia. Người chồng trong gia đình nọ, sau bữa cơm tối vẫn xem tivi, đọc báo. Cuối tuần vẫn tiếp tục đi câu cá hay họp mặt với những người bạn cũ, cùng khóa, cùng trường. Hạnh phúc của hai gia đình đó bắt đầu rạn nứt mà không ai hay biết. Không bao lâu sau, hai người trong cuộc biết rằng mình đã vướng vào tình yêu, một tình yêu không chính đáng. Nhưng thay vì ăn năn, từ bỏ để tránh tội ngoại tình, tránh đổ vỡ cho gia đình, hai người lý luận rằng mình phải sống thật với chính mình. Họ còn biện minh rằng Chúa cũng không muốn họ phải khổ hay phải sống trong giả dối. Vì thế cuối cùng hai người quyết định bỏ vợ, bỏ chồng để lấy nhau. Thưa quý vị, cái nguy hiểm của tội không chung thủy với người phối ngẫu là ở chỗ nó không đến ồ ạt, cũng không báo trước, nhưng đến nhẹ nhàng, êm ái, thấm vào trong tâm tư ý tưởng, trong cả con người của chúng ta. Và nếu chúng ta không cẩn thận, nhưng cứ đùa với tội lỗi, khi nó tràn vào, chúng ta khó có thể đuổi đi được. một khi đã vướng vào, rất khó gỡ ra. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, kính mời quý vị nghe lời Chúa dạy về nguy hiểm của người phạm tội ngoại tình. Tác giả sách Châm ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước gửi đến chúng ta những lời nhắn nhủ sau đây. Há có người nào để lửa trong lòng mình mà áo người lại chẳng bị cháy sao? Há có ai đi trên thang lửa hực mà chân mình lại chẳng bị phồng sao? Kẻ nào đi tới cùng vợ người lân cận mình cũng vậy. Phàm ai đụng đến nàng, ắt chẳng được khỏi bị phạt. Người nào phạm tội ngoại tình với người đàn bà, tất vô tâm, vô trí. Ai làm như vậy khiến linh hồn mình bị hư mất. Người ấy sẽ bị thương tích và khinh bỉ. Sự sỉ nhục người sẽ chẳng bôi mất đi.